là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà các gia đình chính sách các đơn vị trực Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Tỉnh Yên Bái khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi. Hàng chục hộ dân trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải tự nguyện xin thoát nghèo. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đi thăm chúc Tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, các gia đình chính sách tại thị xã Nghi Lộ. Tới thăm tặng quà chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an thị xã, ban chỉ huy quân sự thị xã và cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Lộ và giáo xứ Nghi Lộ. Đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị. Thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong dịp xuân mới Canh Tí. Các đơn vị cần duy trì lịch trực Tết, làm tốt công tác giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Là và ông Hà Văn Hiền, người cao tuổi ở bản Tông Lọng, phường Tân An, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và mong muốn các gia đình chính sách, người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng để con cháu học tập, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường, miễn nhiệm và bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua tờ trình và các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Trần Huy Tuấn do được tỉnh ủy phân công chuyển công tác, cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với một đại biểu do chuyển nơi ở đi địa phương khác, nghị quyết miễn nhiệm trưởng ban dân tộc, trưởng ban kinh tế xã hội, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện và miễn nhiệm 5 ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện do được phân công nhiệm vụ công tác khác. Kỳ họp cũng thảo luận, tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bầu bổ sung các chức danh Hội đồng Nhân dân và bầu thành viên Ủy ban Nhân dân huyện. Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng nay tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, cụm thi đua số 2, Bảo hiểm xã hội 9 tỉnh miền núi phía Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, các đơn vị trong cụm thi đua số 2, Bảo hiểm xã hội 9 tỉnh miền núi phía Bắc đã phát động các phong trào thi đua đến toàn thể công chức viên chức trong đơn vị. Qua đó, đã phát huy được sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, góp phần nâng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 của các đơn vị trong cụm lên trên 6.200.000 người, tăng bình quân 0,78% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 12.300 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tất cả 9 tỉnh đều thu bảo hiểm xã hội vượt mức chỉ tiêu giao. Công tác chi trả giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia. Công tác cải cách hành chính tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác khen thưởng luôn đảm bảo chính xác, công khai minh bạch và kịp thời. Trong năm qua, toàn cụm có 311 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 cá nhân đề nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp ngành, 98 tập thể đề nghị công nhận tập thể lao động xuất sắc. Nhiều tập thể cá nhân được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng khen các cấp. Trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội 9 tỉnh miền núi phía Bắc cụm thi đua số 2 tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết số 04 khóa 12, phấn đấu đạt và vượt dự toán thu. Tại hội nghị, cụm thi đua số 2 Bảo hiểm xã hội 9 tỉnh miền núi phía Bắc đã bình xét các danh hiệu thi đua, đồng thời phát động và ký giao ước thi đua năm 2020.
Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2019, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Các hội đã ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hơn 18.200 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 660 tỷ đồng. Thực hiện các chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy, hội cựu chiến binh đã hoàn thành và vượt tất cả 5 chỉ tiêu. Năm qua, hội cũng thực hiện tốt chính sách người có công. Các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đặc biệt là các gia đình hội viên cựu chiến binh gặp khó khăn. Năm 2020, hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và nghị quyết hội nghị lần thứ 27 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội chi bộ hội cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành tham gia chương trình phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, tích cực xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm cho các gia đình chính sách và hội viên cựu chiến binh nghèo. Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã tặng cờ đơn vị xuất sắc cho tập thể Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2019. Hội cựu chiến binh tỉnh cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.
Sau 7 tháng bùng phát trên diện rộng, đến ngày 9 tháng 1 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Yên Bái đã cơ bản được khống chế. Các trang trại, cơ sở chăn nuôi lợn hàng hóa tập trung đều an toàn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tại các địa phương có dịch vẫn tồn tại virus trong môi trường. Trong khi đó, dịp giáp Tết Nguyên đán Canh Tí, nhu cầu giết mổ, vận chuyển lợn tăng cao. Sự chủ quan của người dân trong việc tái đàn, nhập giống không rõ nguồn gốc sẽ tăng nguy cơ dịch bùng phát. Vì vậy, các địa phương, hộ chăn nuôi cần chấp hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tuyên truyền để các hộ chăn nuôi lợn nâng cao ý thức, áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn cần theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tăng cường giám sát dịch bệnh ở từng địa phương, gia đình, trại chăn nuôi, tăng cường công tác kiểm tra vận chuyển các sản phẩm lợn ra vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Huyện Lục Yên vừa có thêm 2 xã được Ủy ban dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Các xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Yên Thắng và Khai Trung. Trong giai đoạn 2011-2019, các xã đã huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, nên người dân đã hiến đất và góp hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Nhờ đó, công trình xây dựng nông thôn ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay, huyện Lục Yên đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện phấn đấu xã Minh Xuân sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã huy động các nguồn lực hỗ trợ làm 34 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 510 triệu đồng làm 17 nhà. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 nhà, còn lại là từ Quỹ Người nghèo của huyện, Quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam và Quỹ Từ thiện Kim Oanh, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, từ nguồn kêu gọi kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ 160 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo tại Sơn Thịnh và Suối Giàng. Bên cạnh đó, hỗ trợ làm nhà, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện Văn Chấn còn huy động lực lượng hỗ trợ ngày công giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo làm nhà ở và xây dựng sửa chữa các công trình phụ trợ khác. Đến nay, tất cả nhà đoàn kết đã được hoàn thành để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của tỉnh và các cơ quan chức năng, những năm gần đây, huyện Mù Căng Chải đã có cách làm sáng tạo giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Riêng năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm trên 11%, đặc biệt nhiều hộ dân đã tự nguyện xin thoát nghèo, phản ánh của phóng viên thời sự. Trận lũ lịch sử xảy ra năm 2017 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản nhân dân huyện vùng cao Mù Căng Chải. Gia đình anh Mùa A Lành ở xã Kim Nội tuy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ nhà cửa tài sản đã bị lũ cuốn trôi. Sau khi được các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, gia đình anh Lành được chuyển đến nơi ở mới, dựng được ngôi nhà khang trang hơn. Nhờ đó, vợ chồng anh đã yên tâm phát triển kinh tế. Ngoài trồng lúa, trồng ngô, vợ chồng anh còn chăn nuôi gà, lợn, con lớn đi làm công nhân và có thu nhập ổn định. Do đó, vợ chồng anh Mùa A Lành đã tự nguyện xin thoát nghèo, anh Lành vui vẻ nói.
Có đảng, chính quyền và của huyện và tỉnh hỗ trợ thì được cái nhà này cũng rất phấn khởi. Bây giờ tập trung và bây giờ cũng tập trung vào sản xuất và để có nhiều thóc và trâu bò và chăm nuôi để phát triển kinh tế thôi.
Không chỉ có gia đình anh Mùa A Lành, năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã có hàng chục hộ dân tự nguyện xin thoát nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Gia đình anh Trang A Sở cũng là một trong những hộ tiêu biểu xin thoát nghèo. Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, đầu năm 2019, gia đình anh Sở đã viết đơn gửi lên Ủy ban Nhân dân xã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo. Trước đây gia đình anh Sở cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều năm là hộ nghèo của xã. Tuy nhiên, từ khi được nhà nước hỗ trợ làm ngôi nhà mới và tập trung phát triển chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, trồng ngô, trồng lúa, trồng thảo quả, nên gia đình anh đã có thu nhập cao, cuộc sống ổn định. Do đó, gia đình anh đã xin thoát nghèo. Anh Trang A Sở, bản Lao Trải, xã Lao Trải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Bây giờ thì khá hạng như ngày xưa, thì gạo vẫn đủ ăn này, trâu vẫn có này, mình xin là thoát nghèo thôi.
Cùng với sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền, các địa phương, đời sống của đồng bào Mông vùng cao huyện Mù Căng Chải đã thay đổi từng ngày. Đặc biệt với sự quan tâm, nhiều hộ dân đã nỗ lực phát huy tiềm năng của địa phương để vươn lên thoát nghèo. Những tấm gương tiêu biểu trong công tác xã hội xóa đói giảm nghèo cần được nhân rộng, tuyên dương kịp thời để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 1 tới đây, tại huyện Trấn Yên sẽ diễn ra lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Tại đây sẽ có hơn 20 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sản của từng vùng miền là sản phẩm OCOP, Việt Gáp, organic của các địa phương trong tỉnh như chè, quế, sản phẩm dâu tằm, gỗ rừng trồng, miến đao, gạo, mật ong, cá hồ Thác Bà. Đây là cơ hội để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp sản xuất chế biến nông lâm sản của tỉnh Yên Bái quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng kinh tế và quan trọng hơn là tìm hiểu nhu cầu thị hiếu của khách hàng để xây dựng chiến lược phát triển bền vững, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vừa kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh công nghệ phẩm phục vụ nhu cầu người dân trong dịp Tết Canh Tý 2020. Đoàn đã kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tococo ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, chuyên sản xuất các loại bánh, trung tâm mua sắm Dũng Linh và một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái. Qua kiểm tra, đoàn đã yêu cầu các cơ sở cung cấp thông tin về nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng, đồng thời nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cấp các mặt hàng rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra từ tỉnh xuống đến cơ sở, trong đó sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và mùa lễ hội. Bên cạnh việc kiểm tra của các ngành chức năng thì ý thức trách nhiệm của các cơ sở, đặc biệt là sự lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ của người dân sẽ góp phần đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, nắm bắt nhu cầu thị trường, những năm qua Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Tập đoàn Hòa Bình Minh đóng trên địa bàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã đưa những giống hoa mới về trồng để cung cấp phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến thăm trung tâm qua ghi nhận sau. Nhằm đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, ngay từ trước Tết, trung tâm đã nhập các giống hoa về trồng, chủ yếu là loại hoa ly của Hà Lan. Để có những bông hoa đẹp nở đúng dịp Tết, trung tâm đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật từ khâu chọn giống, làm đất đến chăm sóc những cây hoa không bị sâu bệnh và cứng kháp để nở ra những bông hoa đẹp to. Chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao cho biết.
Đến cuối năm này là chúng tôi chuẩn bị đất từ tháng 9. Xong là đến đầu tháng 10 là chúng tôi rồng xong hàng ngày là chúng tôi phải bón phân này, tưới nước này, xong là cứ định kỳ mỗi tuần là phun một lần để cho hoa nó giữ được ẩm với không bị lấm, không bị vàng lá này. Cho kịp dịp Tết, che lưới che nước cho nó ngày nắng thì che vào cho nó dâm ấy.
Không có mùa nào đẹp bằng mùa xuân, mùa trăm hoa đua nở. Cảnh sắc thiên nhiên tràn ngập sắc màu, cuộc sống đã đủ đầy, nhu cầu thưởng thức cái đẹp của người dân vì thế cũng ngày càng đa dạng phong phú. Yêu cầu của người chơi hoa cây cảnh cũng đòi hỏi thẩm mỹ và mang tính nghệ thuật cao. Chị Đỗ Thị Như Quỳnh ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi thấy hoa ở trên đây rất là tươi, màu sắc thì có rất nhiều màu sắc, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, giá cả thì cũng rất là hợp lý. Nên là năm nào tôi cũng lên đây tôi mua, tôi biếu, tôi tặng nhiều lắm.
Để chuẩn bị hoa phục vụ cho người dân trong dịp Tết Canh Tý 2020, trung tâm đã nhập trên 7.000 gốc hoa ly của Hà Lan về trồng và nghìn gốc hoa khác. Đến thời điểm này, hoa đã bắt đầu chuyển vào chậu để phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết. Trung bình mỗi năm, trung tâm cung ứng ra thị trường hàng vạn bông hoa các loại trong các dịp lễ Tết, ngày rằm. Trừ chi phí, mỗi năm doanh thu đạt trên 300 triệu đồng. Chị Phạm Thị Vinh, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết thêm.
Cứ Tết đến xuân về thì cái việc mà trồng hoa thì nó là một cái công việc mà nó là một cái ngành sản xuất mà truyền thống của công ty rồi, cũng đã được hơn 10 năm. Cùng với lại hoa ly là cái hoa chủ yếu của công ty thì năm nay thì còn có thêm hoa lai ơn, hoa hướng dương, còn có rất nhiều loại hoa nữa như hoa cúc. Hiện nay thì chỉ còn cách Tết Nguyên đán hơn 10 ngày nữa thì người dân hiện bây giờ ở vườn chúng tôi thì với lượng là khách đặt thì đã lên đến là cái sản lượng đặt thì đã lên đến là hơn 50% rồi, chỉ còn có còn chưa đến 50% chúng tôi bán lẻ phục vụ người dân ngay tại địa phương ạ.
Những bông hoa ly nở sớm đang khoe sắc, báo hiệu ngày Tết đang đến rất gần. Những ngày này, công nhân của Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao vẫn đang tất bật chăm chút vườn hoa để mang đến sắc xuân cho mỗi gia đình khi Tết đến xuân về. Tiếp theo là những thông tin quốc tế vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong việc sử dụng quân đội tấn công Iran. Nghị quyết không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng yêu cầu Nhà Trắng không tham gia vào các hoạt động quân sự chống lại Iran, trừ khi có sự phê chuẩn của Quốc hội. Động thái này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump không kích sát hại tướng hàng đầu của Iran Qasem Soleimani hôm 3 tháng 1, khiến quan hệ giữa hai nước leo thang căng thẳng. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng ông Trump không có chiến lược rõ ràng để đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ, xuống thang căng thẳng với Iran và không đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Bà Pelosi cũng nói rằng Hạ viện có thể sẽ sớm xem xét thu hồi ủy quyền sử dụng vũ lực cho Tổng thống được thông qua sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Trump ngay lập tức đã chỉ trích Chủ tịch Hạ viện Pelosi. Trên trang mạng xã hội Twitter, ông chủ Nhà Trắng cho biết ông hy vọng tất cả các đảng viên Đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết hạn chế quyền lực chiến tranh mà Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát vừa thông qua. Theo các nhà quan sát, nghị quyết này không có cơ hội được thông qua tại Thượng viện, nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Trong trường hợp được Quốc hội Mỹ thông qua, nghị quyết vẫn có nguy cơ bị Tổng thống Trump phủ quyết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 1 cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc có thể được ký kết sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020. Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15 tháng 1 tới tại Nhà Trắng. Bước đột phá trong cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh được cho là sẽ thúc đẩy Trung Quốc nhập khẩu nông sản của Mỹ. Phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy ông không vội vàng trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 và nếu Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản Mỹ, ông chủ Nhà Trắng sẽ nhấn mạnh đó là thành tựu của ông.
Ngày 9 tháng 1 với 330 phiếu thuận và 231 phiếu chống, Hạ viện Anh thông qua dự luật Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU hay còn gọi là Brexit. Truyền thông Anh cho rằng việc thông qua dự luật thỏa thuận rút khỏi Liên minh châu Âu sẽ mở ra cánh cửa để Anh rời khỏi mái nhà chung EU theo đúng kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson vào ngày 31 tháng 1 tới. Bước tiếp theo, dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để thông qua, nơi chỉ có thể trì hoãn song không có quyền bác bỏ hay đảo ngược kết quả bỏ phiếu của Hạ viện. Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, dự luật Brexit sẽ chính thức trở thành dự luật để tạo cơ sở pháp lý cho Anh trở thành quốc gia đầu tiên rời khỏi EU. Việc Hạ viện Anh thông qua lần cuối cùng dự luật Brexit được coi là chiến thắng chính trị lớn của Thủ tướng Johnson, người coi việc hiện thực hóa cuộc ly hôn của Anh khỏi EU vào ngày 31 tháng 1 là nhiệm vụ hàng đầu của mình. Cùng ngày, trưởng đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu EU Michel Barnier cho biết, để Anh và EU đạt được đồng thuận về mọi vấn đề liên quan tới hậu Brexit thì cần khoảng thời gian dài hơn 11 tháng.
Ngày 9 tháng 1, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã có chuyến thăm Philippines hội đàm cùng Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ về an ninh hàng hải trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gia tăng hoạt động ở Biển Đông. Ông Duterte cũng cảm ơn phía Nhật Bản đã hỗ trợ cho người dân Philippines trong suốt thời gian dài. Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản đã có cuộc gặp người đồng cấp Philippines Locsin. Ông Locsin khẳng định đã dỡ bỏ những hạn chế nhà nước áp đặt đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản. Ông Motegi cũng hoan nghênh động thái từ phía Philippines và hy vọng điều này sẽ thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm từ Fukushima và các khu vực khác của Nhật Bản sang Philippines.
Thủ tướng Ghana cho biết các bằng chứng cho thấy tên lửa của Iran đã bắn rơi chiếc máy bay Boeing 737 chở 176 hành khách và phi hành đoàn ở thủ đô Tehran hôm 8 tháng 1. Thông tin này trái ngược với những gì mà báo chí Iran đưa tin rằng máy bay có thể đã bị lỗi kỹ thuật. Người đứng đầu chính phủ Ghana cũng khẳng định vụ bắn rơi máy bay là hoàn toàn ngoài ý muốn và kêu gọi một cuộc đối thoại với Iran về vấn đề này. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine chở 176 người, trong đó có 63 người Canada đã rơi khi vừa cất cánh khỏi một sân bay ở Tehran. Toàn bộ những người trên máy bay đã thiệt mạng. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ của lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở nước láng giềng. Hãng tin CBS cho biết các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện hai tên lửa đất đối không phóng ngay trước khi tai nạn xảy ra. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định vụ máy bay rơi vào một sai lầm của ai đó. Không chỉ có Mỹ, Canada mà Anh và Australia cũng nhận định nhiều khả năng chiếc máy bay đã bị trúng tên lửa.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Trong trận đấu vào dạng sáng 10 tháng 1, đánh bại Barca 3-2 đầy kịch tính, Atletico Madrid sẽ đối đầu với Real ở trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha trên đất Ả Rập Xê Út. Ngay đầu hiệp 2, Koke chỉ cần khoảng 20 giây để nhận bóng từ đồng đội và ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Atletico. Mà đáp trả của Barca cũng mạnh mẽ không kém, chỉ 5 phút sau khi đó Lionel Messi và Luis Suarez phối hợp nhịp nhàng trong vòng cấm để chân sút người Argentina đảo bóng qua hậu vệ đối phương rồi sút hạ thủ môn Oblak san bằng tỷ số 1-1. Phút sau 2, Antoine Griezmann đánh đầu vào lưới đội bóng cũ giúp Barca vượt lên dẫn trước 2-1. Và phút 81, Alvaro Morata ghi bàn trên chấm phạt đền cỡ hòa 2-2 sau khi đồng đội Vitolo bị thủ thành Neto phía Barca phạm lỗi trong vòng cấm. Phút 86, đồng hương của Messi là Engin Korea nhận bóng từ Alvaro Morata và ghi bàn thắng quyết định ở đỉnh tỷ số chung cuộc 3-2 và loại luôn gã khổng lồ Barca trước ngưỡng cửa trận chung kết siêu cúp Tây Ban Nha, lần đầu tranh tài theo thể thức mới. Cơn địa chấn đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã xảy ra khi Nhật Bản thua Ả Rập Xê Út 1-2 trên sân Thammasat lúc 20:05 ngày 9 tháng 1. Ngay đầu hiệp 2, U23 Ả Rập Xê Út đẩy cao tốc độ và có bàn thắng mở tỷ số với cú đánh đầu của Al Khulai ở vùng cấm. Đến phút 58, Moshino gỡ hòa cho U23 Nhật Bản với pha dứt điểm khá may mắn khi bóng đi đập người cầu thủ Ả Rập Xê Út đổi hướng. Phút 83, số 7 Gareth thực hiện quả phạt đền để ấn định tỷ số 2-1 cho Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng U23 Hàn Quốc rất vất vả để đánh bại U23 Trung Quốc nhờ bàn thắng muộn của tiền đạo dự bị Lee Jong-jun, đưa U23 Hàn Quốc tạm thời dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Phút 90+3, tiền đạo vào thay người Lee Jong-jun nhận đường truyền dài của đồng đội. Anh khéo léo loại bỏ một hậu vệ U23 Trung Quốc trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới chân quay. Ở pha bóng này, VAR xác định Lee Jong-jun không việt vị và bàn thắng của U23 Hàn Quốc được công nhận. Trận đấu kết thúc sau đó và U23 Hàn Quốc giành được 3 điểm đầy quý giá. Ở tứ kết giải quần vợt ATP Cup, đội tuyển chủ nhà Australia, những người đã có 3 chiến thắng tại vòng bảng, gặp phải thử thách mang tên đội tuyển Anh. Tay vợt người Úc Nicky Jod đã tỏ ra vượt trội. Tay vợt nước chủ nhà nhanh chóng chiếm thế chủ động và có được chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 6-2. Tuy nhiên, đến trận đấu thứ 2, Alex de Minaur đã không thể vượt qua được Jan Evans. Đội tuyển Nga lại không gặp quá nhiều khó khăn trước đối thủ là đội tuyển Argentina. Karen Khachanov vượt qua Gude Pela 6-2, 7-6 ở trận đánh đơn đầu tiên. Daniil Medvedev cần 3 set mới có thể giành chiến thắng trước Diego Schwartzman, tỷ số lần lượt là 6-4, 4-6 và 6-3. Giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội tuyển Argentina, đội tuyển Nga sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa đội tuyển Canada và đội tuyển Serbia tại bán kết.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12-14 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm không mưa, trời nắng, chiều mai có mưa, mưa rào rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng. Chiều mai có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Chi tiết liên hệ: 0971 57 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại.
Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.